vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay chúng tôi may mắn được gặp luật sư Nguyễn Văn Thân. Đầu tiên là xin thay mặt quý thính giả kính chào luật sư Nguyễn Văn Thân ạ. Dạ.
Vâng, xin chào anh Phan Bách, xin kính chào quý thính giả của SBS.
Dạ vâng, thưa luật sư, mới đây thì Trung Quốc tuyên bố là sẽ nổ súng nếu cần tại Biển Đông. Sau đó thì Malaysia và Philippines đã lên tiếng phản đối. Tại sao lại Việt Nam không dám lên tiếng phản đối tuyên bố Trung Quốc, thưa luật sư?
Vâng, có lẽ cái câu hỏi này thì phải dành cho ông Phạm Bình Minh là Bộ trưởng Ngoại giao của Việt Nam đương nhiệm. Nhưng mà cái việc mà Việt Nam thông thường không có những cái phản ứng cụ thể và rõ ràng thì nó cũng không phải là chuyện lạ. Như chúng ta biết thì trong tuần trước, vào ngày 17 tháng 2, thì Việt Nam có một cái sự kiện là 42 năm cái ngày mà Trung Quốc xua quân qua tấn công Bắc Việt Nam. Thì cái sự kiện lịch sử đó là bây giờ thì các cơ quan truyền thông của Việt Nam đó thì hầu như là không có dám nêu ra, mà có nêu ra đi nữa thì cũng không dám nêu tên Trung Quốc ra. Thành ra tôi nghĩ là cái cách thức mà bên Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp cận cái vấn đề đó thì họ có vẻ như nó có một cái đồng thuận hay là một cái thỏa thuận với Đảng Cộng sản Trung Quốc là không có nêu những cái vấn đề tế nhị hay là nhạy cảm lên công luận, mà có thể là chỉ là thành viên của đảng hai bên họ gặp nhau để họ nói chuyện với nhau mà thôi. Thì tôi suy nghĩ rằng cái lý do mà Việt Nam không có lên tiếng một cách rõ ràng và mạnh mẽ về cái luật hải cảnh cho phép tàu hải cảnh của Trung Quốc sử dụng vũ lực để mà gọi là thực thi chủ quyền của họ trong khu vực đường chính đoạn, cái đó là cái lời giải thích cho cái dấu hiệu tại sao Việt Nam khác với lại Phi Luật Tân, với Nhật và các quốc gia khác trong khu vực.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư. Thì thưa, chuyện đó thì rõ ràng rằng Việt Nam từ trước giờ vẫn giữ những từ như là tàu lạ hay là không dám nói tới đích danh Trung Quốc, tại vì hình như là cử tên hay thế nào. Dạ vâng, nhưng mà thưa luật sư, những cái chuyện đó là chuyện quá khứ. Còn hiện nay thì việc mà tàu hải cảnh của Trung Quốc mình nổ súng đó, thì liệu rằng họ có thể dám nổ súng hay là chỉ đe dọa suông không, thưa luật sư?
Vâng, cái chuyện đó thì có nghĩa là mình không thể nào có thể khẳng định được là họ có làm hay không. Nhưng mà trước mắt đó, cái cách, cái hình thức mà họ thông qua luật cho phép tàu hải cảnh của họ sử dụng vũ khí và có thể nổ súng đó là muốn đánh một cái dấu hiệu răn đe đến các quốc gia trong khu vực, mà cụ thể nhất đó là đến Việt Nam và Phi Luật Tân. Thì chúng ta thấy bên Phi Luật Tân thì họ đã phản ứng rất là rõ ràng. Họ nói rằng đây là một cái bom nổ chậm, là tại vì sự việc, cái vấn đề đó rất là rõ ràng là các tàu sẽ của Phi Luật Tân và tàu của Trung Quốc có lúc sẽ phải đụng chạm với nhau, mà nếu như phía bên Trung Quốc nổ súng thì nó có thể sẽ dẫn đến chiến tranh. Phi Luật Tân trong thời gian gần đây thì cũng đã có lấy được cái cam kết của ông Ngoại trưởng Hoa Kỳ, ông tân Ngoại trưởng Hoa Kỳ là ông Antony Blinken, là nếu như có chiến tranh thì Hoa Kỳ sẽ thực thi hiệp ước quân sự đồng minh mà bảo vệ cho Phi Luật Tân. Phía bên Việt Nam thì không có những cái hiệp định liên minh quân sự tương tự như vậy. Tôi nghĩ rằng phía bên Trung Quốc có lẽ họ cũng sẽ phải do dự về cái vấn đề này, là tại vì nếu như họ nổ súng và Phi Luật Tân kích hoạt cái hiệp định liên minh quân sự giữa hai bên thì Hoa Kỳ chắc chắn sẽ phải can thiệp, là tại vì nếu mà Hoa Kỳ không can thiệp thì cái uy tín của Hoa Kỳ đối với đồng minh trong khu vực, đối với NATO thì tôi nghĩ nó sẽ bị tiêu hủy hết. Thành ra cái luật mới này đó, một bên nó là cái bom nổ chậm, một cái khác nó là một cái lời đe dọa, một cái sự hù dọa, hoặc là đây là một cái ván bài mà Trung Quốc muốn gửi ra cho bên Mỹ để mà trong những ngày tháng sắp tới họ mong là Mỹ sẽ coi như là có một cái thỏa hiệp nào đó với họ mà không có gọi là một cách mạnh mẽ để có thể dẫn đến một cái cuộc chiến giữa Mỹ với Trung Quốc. Thì tất cả những cái này là tôi nghĩ nó nằm ở trong cái bàn cờ chính trị, với cái bàn cờ tính toán ở Trung Nam Hải do ông Tập Cận Bình lãnh đạo.
Dạ vâng, với Nhật Bản và Phi Luật Tân thì có những hiệp ước hỗ trợ với Mỹ. Nhưng mà với Malaysia thì chẳng có hiệp ước nào, nhưng họ vẫn lên tiếng mạnh mẽ rằng họ nói rằng họ sẽ nổ súng nếu mà trường hợp mà tàu hải cảnh của Trung Quốc mà xâm phạm vùng biển của họ và nổ súng trước. Thì thưa anh, với Malaysia thì đâu có một cái hiệp ước nào với Mỹ đâu, thưa anh.
Đúng vậy, Mã Lai thì không có một cái hiệp định song phương với Hoa Kỳ. Nhưng mà tôi nghĩ là bên chính quyền Mã Lai thì họ cũng đã nhận thức được cái tầm quan trọng, biểu lộ cái sự quyết tâm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải. Và khi mà Mã Lai nói rằng nếu như mà có tàu ở ngoài nước ngoài, tàu Trung Quốc hay là bất cứ quốc gia nào nổ súng tấn công họ thì họ có cái quyền tự vệ. Và cái quyền tự vệ là một cái quyền hợp pháp dưới luật quốc tế. Một cái quốc gia nào mà nổ súng trước tấn công người khác thì cái quốc gia đó thông thường là sẽ vi phạm luật. Thành ra tôi nghĩ là cái lời tuyên bố của bên Mã Lai thì nó hoàn toàn hợp lý, nó không có cái gì để mà chúng ta phải đặt vấn đề. Nhưng mà như anh Phan Bách nói đó, là bên Việt Nam thì cũng thẳng thắn mà nói là Việt Nam ở bên cạnh Trung Quốc và cũng đã có một cái bề dày lịch sử cả ngàn năm phải đương đầu với những cái thách thức với bên Trung Quốc. Thì tôi nghĩ có lẽ là phía bên Việt Nam họ cũng không có muốn tham gia vào một cái cuộc khẩu chiến với Bắc Kinh, và họ cũng gọi là muốn giữ cái vấn đề cho nó rất là nhẹ. Và có thể là họ nghĩ rằng nếu như mà họ có những cái lời tuyên bố mạnh mẽ thì họ sẽ bị đặt áp lực nhiều hơn nữa. Thì đó là cái lời giải thích mà tôi nghĩ rằng có thể đem ra để áp dụng trong cái trường hợp này.
Dạ vâng, tuyên bố của Quốc hội Trung Quốc và cho phép việc tàu hải cảnh nổ súng thì thưa anh có liên quan đến hải quân của Trung Quốc hay không? Bởi vì hỏa lực của tàu hải cảnh thì chỉ là những cái tàu nhỏ và không có thể nào đối kháng với lại những chiến hạm của Mỹ hoặc là của Úc hoặc là những nước khác như là tàu ngầm của Pháp mới đi qua vùng 12 km của Trường Sa hoặc Hoàng Sa. Thì những tuyên bố như vậy có lẽ không có ảnh hưởng gì tới vấn đề hải hành của các chiến hạm Mỹ và những nước khác, thưa anh.
Vâng, một trong những cái sách lược của Trung Quốc là làm mờ đi cái lằn ranh giữa bên quân sự và dân sự. Thì Trung Quốc có một cái lực lượng tàu hải cảnh rất là hùng hậu. Dĩ nhiên đó thì các cái tàu hải cảnh không phải là đối thủ của các tàu chiến của các cái quốc gia như là Mỹ, Pháp hay là Anh hay là Úc. Nhưng mà nếu như mà Trung Quốc đưa một cái dàn tàu hải cảnh ra để thực thi gọi là cái chủ quyền của họ trong cái phạm vi đường chính đoạn đó, thì cái câu hỏi rất là lớn được đặt ra là các cái quốc gia mà đi tuần tra, đi thực thi những cái chuyến tự do hàng hải, tuần tra tự do hàng hải ở Biển Đông đó, là liệu họ có quyền nổ súng đáp trả nếu như mà tàu hải cảnh tấn công trước hay không. Thì nếu tôi nhớ không lầm thì trước đây một ông tướng hải quân của Hoa Kỳ đã có nói với Trung Quốc là nếu như mà tàu của Hoa Kỳ bị tấn công thì cho dù là đó là tàu quân đội, dân sự hay là quân sự thì Mỹ sẽ coi tất cả cái đó là điều là mục tiêu thích đáng để mà phòng thủ. Thì tôi nghĩ rằng là nếu như mà tàu hải cảnh của Trung Quốc mà coi như là nổ súng vào các tàu chiến của các quốc gia đi tuần tra tự do hàng hải thì có lẽ họ cũng phải chấp nhận. Thì nếu như mà họ tấn công các nước kia đó thì tôi nghĩ các cái nước kia họ có quyền tự vệ. Và khi mà như vậy thì nó sẽ có cái vấn đề nổ súng và có thể có vấn đề chết chóc và có thể có chiến tranh. Thì như tôi đã nói đó là đây nó là một cái lời đe dọa của Bắc Kinh, mong là đe dọa các nước nhỏ ở trong khu vực, và mặt khác cũng muốn gửi một cái thông điệp nào đó đến tân chính phủ Mỹ là nói rằng Bắc Kinh có nghĩa là trong cái tiến trình mà thương lượng với nhau thì bây giờ họ đặt cái áp lực cho bên tân chính quyền Mỹ trước để xem coi có được một cái sự nhân nhượng nào đó hay không từ chính sách mới của ông Tổng thống Joe Biden.
Dạ vâng, thưa về mặt pháp lý thì tuyên bố này có trái ngược với luật biển của Liên Quốc năm 1982 hay là COC mà do chính Trung Quốc đề ra không, thưa luật sư?
Vâng, thì trên nguyên tắc luật biển năm 1982 nói rằng là tất cả các cái quốc gia phải giải quyết tranh chấp liên quan đến luật biển bằng biện pháp hòa bình, chứ không có phải là bằng biện pháp vũ lực. Thì trên tinh thần thì cái luật cho tàu hải cảnh sử dụng vũ lực để nổ súng là nó đi ngược lại với tinh thần của UNCLOS. Như chúng ta biết, trong thời gian qua thì nó đã có rất là nhiều tranh chấp, mà trong đó cụ thể nhất là tranh chấp giữa Phi Luật Tân và Trung Quốc. Thì Phi Luật Tân họ không có nói rằng là họ sẽ nổ súng, mà họ đã mang cái vụ việc đó ra tòa án quốc tế để mà tranh cãi. Rất tiếc là Trung Quốc đã không có tham gia vào cái vụ kiện đó. Và bây giờ thì ngược lại, thì Trung Quốc nói rằng đó, nếu mà có tranh chấp thì Trung Quốc sẽ không có sử dụng biện pháp hòa bình, biện pháp pháp lý, mà sẽ cho tàu hải cảnh sử dụng vũ lực. Thì về ít nhất là về mặt tinh thần, nó đã đi ngược lại Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.
Dạ vâng, còn cái quy tắc ứng xử COC của Trung Quốc đặt ra thì thế nào, thưa luật sư?
Vâng, thì cái quy tắc ứng xử thì cho tới bây giờ thì Trung Quốc nói rằng nó không có cái tính ràng buộc, là tất cả mọi người thì bây giờ là đang cũng còn đang trong cái tiến trình thương lượng, mà chúng ta vẫn chưa biết là cái văn bản sau cùng thì nó như thế nào. Nhưng mà từ cái nhìn của Trung Quốc, hay là từ quan điểm của Trung Quốc đặt ra từ trước cho tới giờ đó, là cái tuyên bố ứng xử không có tính pháp lý ràng buộc. Cái đó cũng giống như là nói chuyện xã giao với nhau thôi. Bây giờ họ cũng muốn rằng cái quy tắc ứng xử cũng không có cái tính pháp lý ràng buộc, là tại vì họ không muốn, Trung Quốc không muốn đi theo cái luật quốc tế. Có nghĩa là khi đi theo luật quốc tế thì các quốc gia mạnh yếu, lớn hay nhỏ gì đó thì đều phải tuân thủ theo phán quyết của tòa quốc tế. Trung Quốc không có muốn là cái bị phải đi theo một cái hệ thống luật pháp như vậy. Thành ra cho tới bây giờ quan điểm của Trung Quốc là cho dù có đồng thuận với nhau một cái bộ quy tắc ứng xử tại Biển Đông thì họ vẫn không muốn nó có mang cái tính pháp lý ràng buộc.
Dạ vâng, một câu hỏi cuối cùng, thưa luật sư. Trong khi Việt Nam không dám lên tiếng phản đối Trung Quốc, thì liệu cộng đồng người Việt trên khắp thế giới có nên lên tiếng phản đối chuyện này hay không, thưa luật sư?
Vâng, thì tôi nghĩ là khi chúng ta nói là cộng đồng người Việt thì nó có nhiều tổ chức cộng đồng ở nhiều địa phương khác nhau. Có lẽ là các cái tổ chức cộng đồng đó là cũng nên nghĩ tới cái việc là làm sao có những cái diễn đàn để mà họ có thể liên kết thảo luận với nhau, và nếu có lên tiếng thì nó là lên tiếng một cách đồng nhất. Chứ nếu như cộng đồng ở tiểu bang này lên tiếng mà cộng đồng tiểu bang khác thì không, hay là không có một cái sự độc thuận, thì nó cũng sẽ rất là khó để tạo được một cái tiếng vang có cái tầm ảnh hưởng ở trên tầm vóc quốc tế. Tất cả những cái sự việc mà liên quan tới Biển Đông nó đều đòi hỏi cái sự quan tâm của các ban chấp hành cộng đồng. Và cái sự quan tâm ở đây nó gồm có một cách nhanh chóng lên tiếng với chính quyền ở địa phương, các vị dân biểu, thượng nghị sĩ mà cộng đồng của chúng ta quen thân, để mà bảo vệ cho cái quyền lợi chung, đó là chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông. Chúng ta cũng nên hiểu rõ đó, khi cộng đồng người Việt ở hải ngoại lên tiếng, là chúng ta bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải của Tổ quốc, chứ không hẳn là chúng ta ủng hộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Hai cái chuyện đó nó khác nhau. Thành ra là tôi nghĩ các cái ban chấp hành cộng đồng cũng nên tích cực theo dõi và có những cái phản ứng kịp thời với những cái sự kiện như vậy.
Dạ vâng, tôi muốn nói là cộng đồng của các nơi đông người Việt, chẳng hạn như là ở Mỹ, ở Canada, cả ở Pháp và trong đó có Úc nữa, thì nếu mà các cộng đồng đều có tiếng nói chung thì luật sư nghĩ sao?
Vâng, tôi nghĩ nếu mà các cái cộng đồng người Việt hải ngoại mà có một cái tiếng nói chung thì nó sẽ có một cái tiếng vang ở cái tầm vóc quốc tế. Là tại vì những cái sự việc này thì thông thường chúng ta nó có mang một cái tầm vóc quốc tế nhiều hơn. Thành ra nếu như các cộng đồng có thể thể hiện được một cái tiếng nói chung và một cái văn bản có thể gửi đi cho các cái cơ quan Liên Hợp Quốc, có thể gửi đi cho chính quyền ở các cái quốc gia Mỹ, Úc, Âu Âu, có thể gửi đi cho các cái cơ quan giám sát về các cái hiệp định ở quốc tế, trong đó có UNCLOS. Thì tôi nghĩ những cái văn bản đó nó sẽ có một cái giá trị cao. Tuy nhiên như tôi có trình bày đó, thì trong khi mà chờ đợi tất cả các đồng cùng đồng loạt lên tiếng thì có lẽ nó sẽ phải cần một cái thời gian. Còn các cái ban chấp hành ở từng quốc gia đó thì nếu mà họ có theo dõi sự việc thì có thể một cách nhanh chóng thảo ra những cái văn bản đó gửi đi chính quyền ở địa phương, rồi sau đó các cái cộng đồng ở những cái nơi khác đó có thể sử dụng cái bản đó để mà trình bày lên chính quyền và các vị dân biểu thượng nghị sĩ ở nơi họ cư ngụ.
Cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Thân rất nhiều cho buổi nói chuyện này.
Vâng, xin cảm ơn anh Phan Bách, xin cảm ơn và kính chào quý khán giả của SBS.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.